Chương 8: Những ngả đường. Khi rời trường cấp 3, ngọn lửa của tuổi 16 vẫn còn cháy bỏng trong Trăng. Trăng vẫn muốn trở thành một nhà văn. Giấc mơ của Trăng vẫn là những cuốn sách. Trăng hừng hực mang ngọn lửa đó vào hành trình phía trước thì tin dữ đến. Cha mẹ Trăng cùng mất chung một ngày. Cha mẹ Trăng không có bà con họ hàng, nên những người dân làng đã giúp đỡ cho đám tang của cha mẹ. Những ché rượu cần của cha được mang ra cho khách uống. Bây giờ Trăng mới hiểu vì sao cha nói đó là rượu dành cho người chết. Vì biết không có bà con họ hàng nên cha đã lo trước cho đám tang của mình. Cha ủ rượu cần để đãi những người khách đến đưa tang mình. Cha mẹ Trăng không phải là dân trong làng, họ từ vùng núi khác tới, vùng nào Trăng cũng không biết nữa. Mẹ không cho Trăng biết thứ gì về nguồn gốc của Trăng cũng như về cuộc đời bà. Trăng chỉ biết cha mẹ mình có một cái rẫy và một ngôi nhà tái định cư. Trăng rất nhớ mùi mẹ. Những đứa nhỏ Gia Lai thường được mẹ điệu sau lưng trong tấm vải. Trăng cũng từng như thế. Hồi nhỏ, mẹ luôn điệu Trăng sau lưng. Mùa hè, mẹ cuốc đất, mồ hôi mẹ thấm ướt tấm vải, thấm vào da Trăng. Mùa đông, Trăng nằm ngủ trên lưng mẹ co ro như một chú sóc nhỏ. Nhưng vừa lớn, Trăng đã phải xa mẹ để đi học. Thời gian Trăng sống cùng mẹ quá ít. Trăng không hiểu vì sao mẹ lại thích sống ở rẫy hơn là ngôi nhà ở làng tái định cư. Mẹ giống như những người Gia Lai khác, thích sống tự do trên rẫy, không thích tù túng. Nhưng tự do để làm gì mà mẹ con phải sống xa nhau? Ngày nhỏ, Trăng đã phải sống một mình, nấu ăn một mình trong ngôi nhà ở làng tái định cư. Tuổi mới lớn, Trăng cũng sống xa mẹ để theo đuổi việc học hành. Và rồi, cha mẹ đã xa Trăng mãi mãi. Người đàn ông ấy lại xuất hiện trong đám tang của cha mẹ Trăng. Trăng không biết ông ta là ai, có liên hệ gì với gia đình Trăng mà cứ xuất hiện trên đường đời của Trăng như vậy. Trăng linh cảm rằng ông ta biết cái gì đó về Trăng, nhưng không phải là người liên quan máu mủ với Trăng. Trăng không cảm thấy sự thân thiết nào từ ông hết, nhưng Trăng cứ phải gặp ông và để ông sắp xếp cuộc đời Trăng. Sau đám tang, người đàn ông tìm gặp Trăng. Cháu đã trễ kỳ thi vào đại học rồi. Cháu có muốn ôn để năm sau thi lại hay dự tuyển vào lớp giáo viên dưới huyện? Chú đã hỏi rồi, hồ sơ cháu đủ tiêu chuẩn. Cháu đang rất buồn, cháu không biết phải làm gì cả, Trăng nói. Chú đã nộp hồ sơ dự tuyển cho cháu, nếu cháu muốn học. Còn không, vài tháng nữa chú sẽ tìm lớp cho cháu nếu cháu muốn ôn thi vào năm sau. Cháu sẽ suy nghĩ, Trăng nói. Trăng ngồi bên bậc thềm nhìn về phía núi. Núi phía này là dãy của cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn ở trong hai ngôi nhà sàn đó nữa. Núi phía kia là khu rừng mả, nơi cha mẹ được chôn ở đó. Trăng không dám bước về phía núi nào. Trăng không dám lên dãy một mình trong đêm tối, cũng không dám đi vào rừng mả. Trăng thương cha mẹ quá. Trăng nhận ra Trăng hiểu quá ít về cha mẹ mình. Tự nhiên giờ phút này Trăng lại hỏi Trăng là ai? Là một con bé Gia Lai hay là đứa con Lai giống như lời bọn nhóc từng chọc ghẹo? Trăng có quá ít kỷ niệm về những ngày tháng sống bên cha mẹ mình. Luôn có một khoảng cách nào đó giữa cha mẹ và Trăng. Sao cha mẹ lại không sống cùng Trăng? Sao cha mẹ không ôm Trăng, vuốt ve Trăng giống như những đứa trẻ Gia Lai được cha mẹ chúng vuốt ve? Mẹ từng điệu Trăng trong mảnh vải ở phía sau lưng, dù mùa mưa hay mùa nắng, đi rẫy hay đi chỉa bắp, kiếm củi. Mà sao mẹ lại rời xa Trăng nhanh thế? Nhanh đến nỗi Trăng chưa kịp nói với mẹ những lời cuối cùng. Những ý nghĩ hoang mang đi cùng những dòng nước mắt. Nước mắt Trăng cứ rơi khi nhìn về hướng núi. Hướng núi nào cũng khiến Trăng khóc. Hướng núi nào Trăng cũng thấy thương cha mẹ mình. Trăng thấy mình vô ơn khi không biết nhiều về những người đã sinh ra mình. Con chuồn chuồn, con bướm, con sâu, con khỉ còn biết về cha mẹ nó nhiều hơn là Trăng biết về cha mẹ mình. Trong dòng nước mắt tuôn rơi, Trăng vừa hiểu thêm một sự thật đắng cay. Giờ đây Trăng chính thức là một đứa mồ côi. Trăng giống như mùa đông. Mùa đông không có cha mẹ, trăng không còn cha mẹ, cả hai đều mồ côi. Suốt đám tang, mùa đông cứ loanh quanh bên trăng, làm đủ việc giúp trăng. Khi ngơi việc, mùa đông cứ nắm chặt tay trăng. Chắc mùa đông biết mồ côi buồn lắm nên thương cho bạn mình. Mùa đông mồ côi từ bé, còn trăng 18 tuổi, trăng trở thành một kẻ mồ côi. Trăng báo với người đàn ông, trăng sẵn sàng cho ngày bắt đầu học lớp dự tuyển giáo viên mà ông đã nộp hồ sơ cho trăng. Cha mẹ đã mất, trăng không còn người thân, cũng không có tài sản gì. Trăng muốn học một lớp vừa gần vừa ngắn để có thể về thăm nhà và mau sớm ra trường để tự lập. Người đàn ông im lặng nghe trăng thông báo rồi chuẩn bị những việc không tên để giúp trăng. Hình như ông đang làm nhiệm vụ thì đúng hơn. Nhiệm vụ của ông là hỏi trăng muốn gì, lựa chọn cái gì. Trăng lựa cái gì cũng mặc, ông cứ theo sự lựa chọn của trăng mà giúp những việc trăng cần. Ông giống như robot. Việc trăng lựa chọn con đường giáo viên ở thế giới bên kia chắc mẹ rất mừng. Lúc còn sống, mẹ chỉ biết có hai nghề giáo viên và bác sĩ. Mẹ không hiểu nhà văn là làm cái gì, có làm ra tiền không. Với mẹ, chỉ có giáo viên với bác sĩ mới là hai nghề yên tâm nhất. Trăng đã lựa chọn con đường mẹ thích, nhưng sao trăng thấy rất buồn. Trăng rất muốn nói với người đàn ông đó rằng trăng sẽ ôn thi vào năm sau. Trăng thích vào đại học, thích sống cuộc sống dành cho những người trẻ sôi động, thích thử và thích khám phá. Trăng muốn đi khắp mọi nơi trên đất nước này, chứ không muốn sống mãi với vùng núi hay loanh quanh trong nó. Nhưng trăng cảm thấy mình không được phép đi theo giấc mơ ấy. Cha mẹ đã mất, nhà cũng rất nghèo. Vào đại học ở thành phố có lẽ là một giấc mơ xa xỉ. Ngày trước, khi nhận tiền của người đàn ông đưa, trăng còn thấy vững tâm vì một ngày nào đó trăng và cha mẹ sẽ trả lại. Bây giờ trăng chỉ có một mình. Trăng không thể nợ ông ta thêm nữa. Trăng phải chọn một con đường để sớm tự lập. Chương 9. Tạm biệt mùa đông. Trăng không biết làm thế nào để báo tin cho Mô là mùa đông đã mất. Từ ngày Mô ra đi, không để lại một dòng địa chỉ, không biết Mô đã tìm được mẹ chưa. Mô đang ngồi trong giảng đường hay đang rong ruổi đâu đó với chiếc xe tải của mình. Có quá nhiều người đã rời khỏi vùng núi bởi nhiều cách khác nhau. Mô biến mất khỏi vùng núi bằng một chiếc xe tải. Cha mẹ Trăng cũng về thế giới bên kia trong một ngày đầy mưa. Còn mùa đông giống cha mẹ Trăng, đi xa, xa tít, về tận thế giới bên kia và không quay trở lại. Trăng đã buồn nhiều lắm. Thân xác mùa đông giờ đây đã nằm trong khu rừng mà. Mùa đông nằm cạnh cha mẹ Trăng. Mùa đông có trò chuyện với cha mẹ Trăng. Người ta nói mùa đông đi tìm bò, bị trượt chân xuống dốc núi. Có người nói mùa đông tự tử. Nhiều người Gia Lai vẫn giữ riêng trong mình những ý nghĩ u hoài. Phần lớn người Gia Lai không có thói quen giải bày cái bên trong mình cho người khác. Thậm chí họ còn không biết cái bên trong họ là gì. Họ chỉ có thể cảm thấy cái rõ ràng của nỗi buồn, cảm giác của nỗi buồn, chứ không thể hiểu nguyên nhân cũng như hướng giải quyết. Và vì lòng danh dự quá cao, họ thường tự tử một cách hồn nhiên. Trong ngôi làng tái định cư của Trăng có khá nhiều vụ tự tử. Cứ như họ không nghĩ rằng tự tử sẽ dẫn đến cái chết. Họ nghĩ rằng tự tử là cách giải quyết đơn giản nhất để trừng phạt những người có liên quan đến vấn đề của họ. Một cậu thanh niên mới lớn chưa có bằng lái, chạy xe máy chở bạn đi chơi bị tai nạn. Chiếc xe vỡ nát, cậu lồm cồm bò dậy, bảo người bạn mình đi bộ về nhà, còn cậu thì vào rừng và thắt cổ tự tử. Lẽ ra cậu thanh niên phải về nhà, phải đối diện với cha mẹ, chịu nghe lời trách mắng của họ và xin lỗi họ. Nhưng cậu lại chọn cách tránh những rắc rối đó bằng cái chết. Một bà cụ Gia Lai đã làm rẫy hết thời tuổi trẻ của mình. Vì quá nghèo, mùa đông lạnh lẽo, không có áo ấm để mặc, bà phải hút thuốc và uống rượu để chống lại cái lạnh, để có sức làm công việc nương rẫy. Khi về già, bà nghiện rượu và nghiện thuốc. Niềm vui duy nhất của bà là mỗi ngày được thưởng thức hai người bạn đó. Nhưng con cái của bà không thích, họ muốn bà dừng rượu. Khi bà xin tiền uống rượu, những đứa con không cho, cả con trai, con gái và con dâu. Bà nghĩ rằng thế là hết, chẳng có ai thương yêu bà nữa. Chúng nó chống lại bà. Bà vào rừng và thắt cổ. Người ta khiêng quan tài bà trên đường, những đứa con chạy theo khóc. Chắc chắn họ rất hối hận. Họ ước gì bà sống lại để cho bà uống rượu mà không cần biết cái chất cay ấy độc hại ra sao. Và rất nhiều người con trai hay con gái cũng treo cổ vì không lấy được người mình yêu. Cái chết của họ nhẹ tựa lông hồng. Vùng núi của Trăng không có lá ngón, cũng không có những hiệu thuốc để người muốn kết thúc cuộc đời mình tới mua thuốc ngủ. Họ cũng không nghĩ đến thuốc trừ sâu. Họ chọn cách buồn bã nhất, đi vào rừng. Có nhiều tin đồn bảo mùa đông tự tử, nhưng Trăng không tin. Họ nói cuộc sống của mùa đông quá buồn. Mùa đông không có gì, chỉ có nỗi buồn thôi. Mùa đông đã qua tuổi 16, mùa đông đã 20. Ở miền núi, các cô gái Gia Lai đi lấy chồng ở tuổi 15, 16. Mùa đông và Trăng là những người không có ai thương. Trước kia, mùa đông mồ côi, còn Trăng là con lai. Bây giờ, hai đứa giống nhau, mồ côi, nghèo. Cả hai đã 20 và không có ai muốn lấy. Trăng cố gắng vượt qua nỗi buồn lẻ loi, nhưng mùa đông thì sống chung với nó. Giấc mơ của mùa đông là được có chồng con. Mùa đông chưa bao giờ biết gia đình là gì. Mùa đông mơ về điều đó. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tuổi xuân đi qua, mùa đông buồn và sợ. Giấc mơ của mùa đông không thể thành hiện thực. Người ta bảo mùa đông tự tử vì quá cô đơn. Trăng biết mùa đông cô đơn. Chính Trăng cũng buồn khi biết thế nào là cuộc sống một mình trên cõi đời này. Không có cha mẹ, anh em, không có ai, kể cả một người tình. Nhưng Trăng vẫn sống. Hơn nữa, mùa đông có Trăng và Trăng cũng có mùa đông. Trăng không tin mùa đông làm điều đó. Chắc chắn là mùa đông trượt chân chứ không phải tự lao xuống dốc núi. Người ta nói dối phải không mùa đông? Mùa đông không yếu đuối và rồ dại. Mùa đông mạnh mẽ hơn Trăng rất nhiều, cho dù mùa đông cũng như Trăng, cô đơn và lạc lõng. Mùa đông có mang về thế giới bên kia những khoảnh khắc tươi vui ngắn ngủi. Những ngày còn mô trên núi, mô đội chiếc mũ của mùa đông, cầm chiếc roi chăn bò, lùa đàn bò đi ăn giúp mùa đông. Trăng, mô và mùa đông leo núi, tắm suối và hái quả. Cả ba đuổi theo đàn bò, bụi mù bay vào mắt, rồi đứng bên đường thổi bụi mắt cho nhau. Những đêm Trăng cùng mô đi ngủ thảo. Mặc dù mới tới vùng núi, nhưng mô đã biết thế nào là ngủ thảo. Nhưng mô không hiểu ý nghĩa của việc ngủ thảo. Mô chỉ biết ngủ thảo là nằm bên nhau và không được làm gì. Trăng vào mùa đông giải thích, mô mới biết đây là một phong tục của người Gia Lai. Những chàng trai, cô gái mới lớn có thể mời bạn hoặc người mình có cảm tình ngủ cùng mình, không chỉ một đêm mà rất nhiều đêm để thổ lộ, chuyện trò, chia sẻ tâm tình nhằm thấu hiểu lòng nhau. Ngủ thảo là nằm bên nhau tâm tình chứ không làm những chuyện vượt quá giới hạn, cũng không được ngủ lung tung hết người này tới người khác mà phải chuyện trò với người mình thương. Mô nghe giải thích cứ lém lỉnh cười. Trăng núi lúc nào cũng đẹp. Trăng mênh mông, lung linh, huyền ảo. Họ đã leo núi, ra hồ, nằm trên cỏ, chuyện trò suốt đêm để chia sẻ tâm tình. Có những đêm trên đầu họ là trăng sao, dưới lưng là cỏ. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Mô mới đến vùng núi nên đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Trăng trả lời cho Mô, dĩ nhiên là trả lời rất tinh nghịch và láu cá. Tình bạn đầu đời của họ trong veo giống như nước suối. Nằm với hai cô gái, Mô thấy cô nào cũng đẹp. Mùa đông có nét đẹp hoang dã và làn da bánh mật đậm. Mắt sâu hút, lông mi dài, cơ thể chắc nịch và mái tóc xoăn. Trăng có vẻ đẹp mềm mại, xa vắng với làn da sáng, mũi thon, ánh mắt mơ mộng và tinh nghịch. Một bên chắc nịch, hoang dã, một bên xa vắng, mơ mộng. Nhiều lần, Mô lén nhìn hai cô gái và so sánh hai người với nhau. Chẳng thể so sánh được, nhưng hình như cảm tình của Mô đang dành cho cô gái có nét đẹp mơ mộng nhiều hơn. đó là cô gái hiểu những điều giống như Mô, biết buồn những điều giống như Mô, và tâm hồn cô luôn hướng về một vùng trời xa rộng nào đó, vượt khỏi những dãy núi chật chội này. Một đêm hè, họ nhìn thấy một đàn bướm từ đâu bay tới trong không gian im vắng. Chúng không có đôi cánh màu vàng chanh, cánh chúng màu đen, trên đôi cánh có hình con mắt rất lạ. Lần đầu tiên Trang nhìn thấy đàn bướm này, chúng không phải là đàn bướm xinh đẹp hồi mùa thu. Chúng đột ngột xuất hiện giống như là đi chơi Trang. Chúng bay quanh hồ, lượn theo đàn gió đêm. Mô rất phấn khích khi nhìn thấy đàn bướm. Mô rủ Trang vào mùa đông chạy theo đàn bướm. Mô chạy vòng quanh hồ, xuyên qua những chảng cỏ mà ban ngày đàn bò, cừu, dê được thả để kiếm ăn, băng qua những lùm hoa màu vàng. Nếu là mùa xuân, trên con đường này sẽ ngập tràn hoa trắng. Mùa đông đuổi theo Mô, hết hò thích thú. Nhưng Trang không thích đàn bướm ma ấy tí nào. Trang nhớ những cánh bướm vàng chanh của mùa thu hơn. Trang nhìn hai người bạn mình đuổi theo đàn bướm lạ. Từ cánh bướm, những con mắt phát sáng huyền ảo dưới trăng. Mô và mùa đông bị chúng cuốn hút. Ở vùng núi, có những đêm trăng người ta bắt gặp đàn bướm ma đi chơi trăng. Có người bảo đó là điềm lành, có người bảo đó là điềm dữ. Khi đàn bướm ma xuất hiện, chúng thường rủ rê một người nào đấy bay theo hành trình của chúng. Nhưng không ai biết đàn bướm ma bay về đâu. Chúng xuất hiện đột ngột, rồi biến mất cũng đột ngột. Trăng không ưa đàn bướm ma tí nào. Mùa hè ấy qua nhanh như con gió. Mùa hè có đàn bướm ma kỳ lạ và lũ mối quấy rầy suốt mùa hè. Chập tối, vừa tắt mặt trời là mối bay đến, vỗ cánh rào rào. Tắt điện, ngồi trong mùng vẫn nghe tiếng mối đập cánh. Mối tấn công bất cứ nơi nào có ánh đèn. Chủ và khách nói chuyện với nhau trong bóng đêm. Sáng mai tỉnh giấc, xác mối chết đầy nhà, ngoài cửa. Bọn gà ăn quá nhiều xác mối đến mức ngoảnh mặt, quay lưng. Cuối hè, Trăng và Mô phải tạm biệt núi để xuống phố học. Mùa đông không thích những cuộc chia ly ấy tí nào. Mùa đông chỉ thích mùa hè, vì mùa hè, mùa đông còn có Trăng, có Mô. Hai người bạn của mùa đông có mái trường, còn mùa đông thì luôn là người ở lại. Cuối hè, ve vẫn còn kêu râm ran khắp các con đường núi. Ba người bạn đứng bên đường. Mô nắm tay mùa đông chào tạm biệt, sừng sốt nhận ra bàn tay Mô mềm hơn bàn tay mùa đông. Mùa đông bỡ ngỡ để tay mình trong bàn tay người con trai lạ. Người con trai ấy đẹp như một chàng hoàng tử, nhưng không phải là giấc mơ mà mùa đông dám mơ. Mùa đông chỉ dám mơ một chàng trai Gia Lai bình thường, một mái nhà, những đứa con. Người con trai này đến từ một thế giới khác. Bàn tay cháy nắng, sạm cứng của mùa đông run run trong tay Mô. Cái nắm tay của Mô giống như cái nắm tay của một người bạn dành cho một người bạn. Mà sao người con gái này lại sợ hãi, lại run lên? Quay lại lần thứ nhất, mùa đông nhìn thấy hai người bạn. Quay lại lần thứ hai, mùa đông thấy họ đang đi. Quay lại lần thứ ba, bóng dáng họ không còn. Họ đã biến mất. Lần nào mùa đông cũng đuổi theo, rồi phải trở về một mình. Mùa đông khóc với cuộc chia ly. Người con trai ấy mùa đông chưa bao giờ kể. Người con trai ở trong tim mùa đông là mùa đông cô đơn, bình yên, ấm áp và cả khổ đau thầm lặng. Là ai hở mùa đông? Là Mô hay là người con trai mà mùa đông muốn cưới làm chồng? Mùa đông có thích một người con trai, cậu thanh niên Gia Lai làm rẫy gần chỗ mùa đông chăn bò. Ngày nào mùa đông cũng đi ngang qua rẫy của anh ta. Mùa đông bảo muốn lấy anh ta làm chồng. Nhưng anh chàng ấy không nhìn thấy mùa đông. Anh ta chỉ thấy sự mồ côi, nghèo nàn, không có tài sản của mùa đông. Anh ta không thấy giấc mơ của mùa đông. Anh thờ ơ với người con gái chăn bò. Còn mùa đông lại không biết điều gì ở trong tim làm cho mình khổ sở. Là chàng trai Gia Lai vô tâm mà mùa đông bảo muốn lấy làm chồng, hay là một người xa lạ đã làm cho mùa đông thót tim mỗi khi lén nhìn? Là ai? Ai làm mùa đông buồn? Ai làm mùa đông khổ? Mùa đông không biết cái gì làm cho mình khổ, nhưng mùa đông cảm nhận được nỗi buồn khổ đó. Nó thầm kín ở sâu trong tim. Mùa đông không thể chấm dứt nỗi buồn khổ của mình, vì mùa đông có biết vì sao mình buồn khổ đâu. giấc mơ không thành và một giấc mơ đi hoang, xa lạ. Cái nào mới thật là giấc mơ của mùa đông? Từ ngày Mô biến mất, mùa đông bỗng trở thành một con người khác. Bên trong mùa đông không còn có ánh sáng nào nữa. Những cuộc chia ly trước, mùa đông còn đếm được ngày, tháng và chờ mong đến mùa hè. Còn cuộc chia ly này thì rằng rặc, không có ngày, có tháng. Không có ánh sáng, cũng không có niềm hy vọng. Trái tim mùa đông tối sầm. Mùa đông đi mãi trong bóng tối và khóc hoài trong bóng tối. Ngày nào mùa đông cũng đi chăn bò cùng với chú khỉ nhỏ. Càng nhìn chú khỉ, mùa đông càng nhớ Mô. Mùa đông những muốn chạy khỏi núi để tìm chủ của con khỉ nhỏ. Nhưng mùa đông cũng nhận ra mình chưa bao giờ đi khỏi vùng núi này. Và lẽ nào núi là nơi trốn duy nhất của mùa đông? Đêm ấy, mùa đông đã chạy đi một mình trong đêm. Mùa đông chạy qua dãy chàng trai Gia Lai. Anh ta không nhìn mùa đông, nhưng tim mùa đông không đau lắm. Mùa đông leo lên con dốc, leo thật cao. Trên sườn dốc, mùa đông nhìn về ga. Mùa đông nhìn nhưng không thể gọi. Nước mắt mùa đông chảy, chảy thật nhiều. Bàn tay mùa đông nắm chặt. Có một bàn tay mềm đã nằm trong bàn tay chai sần của mùa đông. Bây giờ mùa đông đã biết ai làm cho mùa đông buồn, ai đã nằm trong tim mùa đông. Ai đã làm cho mùa đông hiểu được rằng trên đời này có một thứ tình cảm khiến cho người ta vừa khổ đau vừa hạnh phúc. Nhưng sao nó ngắn quá vậy? Nó chỉ thoáng qua giống như một làn sương hay là hơi nước. Lần đầu tiên mùa đông muốn đi, mùa đông nghe tiếng bò rống và tiếng lục lạc bò vang đâu đây. Mùa đông quay đi tìm, không ai biết mùa đông tìm gì, con bò lạc hay một thứ đầy huyền ảo. Nhưng mùa đông đã đi, trong đêm, một mình và không bao giờ trở lại. Chỉ có những cánh bướm ma với con mắt màu vàng trên đôi cánh đen là nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng của mùa đông. Trong đêm tối ken dày, mùa đông đứng trên dốc cao, bất động, mắt đăm đăm nhìn về phía ga tàu. Đã hết mùa trăng, đàn bướm ma rủ nhau quay về. Chúng vỗ cánh trong bóng đêm. Chúng không hiểu vì sao cô gái này lại đứng một mình trong đêm khuya. Và hình như đàn bướm ma đã gọi mùa đông bay theo con đường về của chúng. Khi đàn bướm bay đi, không ai còn nhìn thấy mùa đông nữa. 3 ngày sau, những người đi rẫy mới tìm thấy xác mùa đông nằm bên núi, giữa những lùm hoa dại. Chương 10. Những giấc mơ. Trước khi mùa đông mất, Trăng đã từng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong một giấc ngủ trưa, Trăng nhìn thấy mình đang đứng ở một ngã ba đường. Đường xa hun hút, xung quanh không có ai, không có cha mẹ, người thân, không người tình, người bạn. Trăng rất sợ và lo lắng. Trong giấc mơ, Trăng vẫn nhớ rằng Trăng có mùa đông, có Mô. Sao Trăng không nhìn thấy sự hiện diện của họ? Mùa đông luôn bên Trăng và Mô luôn ở trong suy nghĩ của Trăng. Vậy mà trong giấc mơ đó, Trăng thấy mình cô đơn khủng khiếp. Trăng chỉ có một mình khi đứng trên con đường dài hun hút. Trăng ít khi mơ nên đã nhớ hết những giấc mơ ít ỏi xuất hiện trong giấc ngủ. Thật kỳ lạ, Trăng không bao giờ mơ vào giấc ngủ đêm. Giấc mơ chỉ xuất hiện trong giấc ngủ trưa. Có một lần, Trăng thấy mình đứng trong một khu vườn thoáng mát, rộng rãi, có những luống hoa, cây cối, chiếc xích đu. Hình như đó là một buổi chiều, nắng chiều rải đầy khu vườn nhẹ nhàng, dịu ngọt và bình yên. Khu vườn này sao mà giống khu vườn bí mật trong tưởng tượng của Trăng? Phải chăng vì quá yêu khu vườn bí mật nên Trăng đã nhìn thấy nó trong giấc mơ? Con người ấy, người nam xuất hiện trong giấc mơ của Trăng trong một buổi trưa hiếm hoi Trăng đã ngủ. Giấc mơ ấy cũng là buổi chiều vàng nắng. Vườn có những luống hoa vàng cao ngang đầu gối. Cuối vườn có một căn nhà gỗ. Nắng chiều chiếu xuyên qua vườn, rải trên những bông hoa vàng dịu ngọt. Trăng nằm đọc sách giữa đám hoa vàng. Nắng chiều lung linh phủ khắp đám hoa. Có tiếng gọi. Trăng ngóng tai. Thêm một tiếng gọi nữa. Mặc, Trăng vẫn nằm đọc sách. Rồi người ấy bước ra. Một cái dáng cao, một gương mặt bình yên, thanh thoát. Dáng người cao che khuất nắng chiều. Người ta gọi Trăng vào ăn cơm. Trang bỏ cuốn sách xuống đám hoa, đu vai người ấy vào nhà. Giấc mơ hoa vàng làm Trang xao xuyến suốt cả một thời gian dài, thậm chí là suốt cả cuộc đời. Trang không biết rằng các cô thiếu nữ thường hay gặp những giấc mơ trong khi ngủ, và không ít cô gái mơ thấy những giấc mơ hoa vàng giống như Trang. Họ cũng nhìn thấy một chàng thanh niên xa lạ trong giấc mơ của mình. Họ không biết người đó, nhưng dáng người đó, gương mặt đó lại khiến cho họ bình yên. Các cô gái đều hồi hộp, xao xuyến, nghĩ về giấc mơ ấy trong một thời gian dài. Sau này có người sẽ quên mất nó, có người sẽ nhớ nó. Còn Trang bị ám ảnh bởi nó. Trang luôn giữ giấc mơ khu vườn hoa vàng ấy trong trí nhớ, và suốt cuộc đời mình Trang cố tìm. Tìm khu vườn, tìm căn nhà gỗ, tìm nắng, tìm những bông hoa cao tới đầu gối và tự hỏi. Người khiến cho Trang bình yên trong giấc mơ là ai? Là người Trang quen biết, là Mô hay là một người mà đến giờ Trang vẫn chưa gặp, chưa quen? Trang còn gặp những con vật đi ngang qua giấc mơ ban trưa của mình. Có khi là một con mèo, có khi là một con rắn. Con mèo trắng luôn đi đủng đỉnh, leo lên bậc thành cao, ngửa đầu nhìn trăng sao như một pho tượng cổ. Con rắn màu xanh thì nằm trong đám lá, ngủ suốt khi Trang mơ. Giấc mơ nào có nó xuất hiện, nó cũng ngủ. Trang chưa bao giờ thấy nó thức dậy. Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong giấc mơ quen thuộc khiến Trang cảm thấy hình như con rắn biết bí mật gì đó của cuộc đời Trang. Nó xuất hiện để nói, nhưng nó lại ngủ mất rồi. Trang phải chờ con rắn thức dậy. Còn con mèo, Trang không hiểu vì sao con mèo hay đi ngang qua giấc mơ của mình. Con mèo giống như một cô tiểu thư yểu điệu, kiêu kỳ. Nó chỉ đứng trên bậc thành cao nhìn trăng sao. Sự yểu điệu kiêu kỳ của con mèo có liên quan gì đến cuộc sống ở vùng núi của Trang, nơi Trang đang chống chọi với cô đơn, nỗi buồn và nghèo khó? Trang còn nhìn thấy trong giấc mơ một người đàn ông vác một cái thang lên núi. Ông ta đi rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Cái thang được bắc giữa núi và mây giống như cầu vồng rồi biến mất. Và một lần, trong một giấc ngủ trưa ở ngôi làng tái định cư, Trang nhìn thấy những người dân tộc Gia Lai quê Trang đi một hàng dài như đi hành hương trên con đường dài vắng. Họ vừa đi vừa hát. Trang chạy theo, cố hòa mình vào hàng người đó, nhưng không thể nào đuổi kịp. Bọn họ vẫy tay, rủ Trang theo, nhưng chân Trang tê cứng, cố chạy mà chân vẫn đứng im tại chỗ. Đoàn người đã đi xa, Trang bị rớt lại bên đường. Khi tỉnh dậy, Trang vẫn còn nghe tiếng hát bằng tiếng Gia Lai vang lên trên đường. Trang chạy ra đường làng, nhưng chẳng thấy hàng người đi hành hương, chỉ có lác đác mấy đứa con nít đứng chơi trên con đường vắng vẻ. Xung quanh, núi im lìm như không hề biết gì về đoàn người vừa xuất hiện trong giấc mơ Trang. Chương 11. Cô đơn. Cô đơn, đó là cảm giác của Trang khi mùa đông mất. Khi ba mẹ mất, Trang thấy bơ vơ. Còn khi mùa đông mất, ý nghĩ choáng ngợp là Trang không còn có ai để chuyện trò. Con khỉ nhỏ của Mô cũng buồn như Trang vậy, nhưng nó không ăn uống, chỉ nằm ngoài sân nghĩ ngợi. Hình như nó thấy hai người chủ của nó quá bất công với nó. Nó trung thành với Mô và với mùa đông, nhưng mùa đông cũng giống như Mô. Cái đêm cuối cùng ấy, mùa đông không nghĩ đến nó, không rủ nó đi cùng, không chia sẻ điều gì với nó. Nó chán con người. Nó trung thành như vậy mà con người lại không hiểu nó, không coi nó là một người bạn đồng hành. Nó là con vật, nhưng nó cũng hiểu được tiếng người mà. Một đêm nó chạy biến vào rừng. Đúng là nó chán việc sống với con người rồi. Ai cũng bạc bẽo với nó, luôn bỏ nó mà đi. Bây giờ nó bỏ con người để sống đời của nó. Nó sẽ gia nhập bầy khỉ đi hái bắp, hái chuối. Nhưng khỉ ơi, mày có gia nhập được bầy đàn của mày không, khi từ nhỏ mày đã quen sống với con người? Liệu bầy khỉ trong rừng có chấp nhận mày không? Sau khi mùa đông mất, Trang có tên trúng tuyển vào lớp dự tuyển sư phạm ở tỉnh. Mỗi năm trường chỉ tuyển vài ba lớp vì không có đủ sinh viên. Trang sống những ngày tháng sinh viên buồn tẻ và khó khăn. Cha mẹ mất, mùa đông mất, Mô không có tin tức gì, và người đàn ông bảo trợ cho Trang cũng không còn. Người đàn ông ấy mất liên lạc với Trang đột ngột. Trang thấy việc ông ta tình cờ hiện ra trên con đường của Trang rồi đột ngột mất dấu na ná như nhau. Chính ông ta là người nắm luật chơi chứ không phải là Trang. Trang không hiểu biết gì về ông. Ông có liên quan tới Trang hay ông biết rõ những người có liên quan tới Trang? Vậy mà Trang không biết gì về ông hết. Mẹ Trang có biết ông nhưng mẹ lại không nói cho Trang biết. Và giờ đây mẹ đã ở thế giới khác rồi. Trang đã từng sống một mình trong thời thơ ấu ở ngôi nhà tái định cư, tự giặt giũ, tự nấu ăn một mình. Trang cũng sống một mình ở tuổi mới lớn khi trọ học. Nhưng một mình lúc đó và một mình bây giờ khác nhau cách biệt. Lúc đó, dù một mình, nhưng Trang vẫn còn cha mẹ, còn mùa đông, còn mô, để có thể nâng niu chuyện trò. Còn bây giờ, Trang một mình đúng nghĩa. Trong cuộc đời này, Trang chẳng còn ai. Người đàn ông lâu nay hỏi Trang, cháu chọn lựa gì? Người luôn giúp đỡ những chọn lựa của Trang cũng biến mất. Trang thấy rất cô đơn. Trang không hiểu vì sao người đàn ông ấy lại biến mất vào lúc này. Trang đang thời thiếu nữ, nhưng những năm tháng thiếu nữ mới tẻ nhạt vô vị làm sao. Bên Trang không có ai, không ai chuyện trò, không ai quan tâm, không ai lắng nghe khi Trang nói, mà lúc này Trang rất cần nói. Trang mong ước có ai đó nhìn Trang khi Trang mặc một chiếc áo mới. Trang không còn tuổi mới lớn nữa. Các bạn của Trang và thậm chí con bé ngày xưa từng ăn hiếp Trang, gọi Trang là con lai, đã đi lấy chồng. Mỗi tuần khi Trang đi học về, trở về ngôi nhà tái định cư, Trang thấy các bạn mình đang bế những em bé lạ. Đó là con của họ. Họ đã thay đổi, họ đã khác. Những người đồng tuổi Trang không còn là những cô bé, cậu bé nữa. Họ đã thành những ông cha, bà mẹ. Còn Trang, Trang vẫn chưa thay đổi. Trang vẫn chỉ một mình, không có ai. Một trong những thú vui ngày đó của Trang là dán mắt vào ô cửa chờ thư. Cửa làm bằng kính, mỗi tuần chỉ mở vào chiều thứ sáu. Các lá thư gửi cho sinh viên xếp chồng lên nhau, nhìn đến là hồi hộp. Trang ước mơ có ai đó viết thư cho mình, là Mô hay là người đàn ông bí ẩn cũng được. Trang thèm có người nhớ đến mình, thèm đọc thư bao nhiêu. Nhưng chẳng có lá thư nào gửi cho Trang cả. Ngồi trong lớp học, Trang hay nhìn ra cổng trường. Trang cũng không biết mình đang chờ đợi ai, nhưng quả thật là Trang đợi. Trang đợi một phép màu nào đó xảy ra với cuộc sống buồn tẻ của mình. Trang mong Mô xuất hiện ở cổng trường, đem đến cuộc sống của Trang vài ngày rong chơi tươi sáng. Trang cũng mong người đàn ông bảo trợ cho Trang xuất hiện đột ngột, giống như những lần ông đã đến tìm Trang. Ông đến rất nhanh, rất gọn, bao giờ cũng là câu hỏi, cháu có cần gì không? Có. Trang cần thoát khỏi hoàn cảnh buồn tẻ này. Mặc kệ mọi thứ, Trang sẽ nói với ông, Trang muốn vào học trong thành phố. Trang muốn học ở một ngôi trường lớn, đông đúc, xung quanh còn có những ngôi trường khác và được nhìn thấy hàng nghìn sinh viên khác. Trang không thích một trường học chưa đến 100 người, hơn nữa xung quanh cũng không có ai. Trang muốn đi, Trang cần thay đổi. Nhưng ông không xuất hiện một lần nào. Số điện thoại ông cho Trang không liên lạc được. Ngày nào Trang cũng lên phòng điện thoại của trường để gọi. Đầu dây bên kia luôn là những âm thanh cho biết số điện thoại này không thể liên lạc được. Ông là vị cứu tinh duy nhất, Trang nghĩ vậy. Ông không biết người bạn duy nhất của Trang đã mất. Trang chẳng có ai vào lúc này. Trang muốn cho ông biết là Trang đang cô đơn. Trang cần ông giúp Trang đến một nơi chốn khác. Quãng đường đó ngoài cô đơn, Trang còn phải chống chọi với một thứ, đó là sự thiếu thốn. Do học lớp dự tuyển nên các sinh viên được miễn học phí và được ăn hai bữa cơm trong ngày. Nhưng những chi phí cá nhân thì phải tự lo lấy. Số tiền ít ỏi Trang có được chỉ đủ chi tiêu vài tháng. Trang không biết xoay sở thế nào cho những tháng tiếp theo. Trang ở nội trú, nhà trường không cho sinh viên ra ngoài sau 7 giờ tối. Sáng và chiều, sinh viên đều lên lớp học, chỉ còn buổi tối. Ăn cơm chiều xong là Trăng tót ra ngoài, cùng bạn bè chạy vào thị trấn. Không chỉ có mình Trăng tham gia cái phi vụ làm thêm này, có khoảng chục đứa trong lớp giống như Trăng. Người ta mướn bọn Trăng làm tất cả các việc, rửa chén, lột hành tỏi, đóng gói hàng, vân vân. Nói chung luôn có việc cho bọn sinh viên làm vì mướn sinh viên rẻ. Những đồng tiền ít ỏi đó đủ cho Trang mua những vật dụng hàng tháng mà không sợ thiếu tiền. Trang nhảy ra ngoài vào lúc 6 giờ chiều và trở về khoảng 11 giờ đêm. Dĩ nhiên phải leo qua tường. Tay Trang chai sần vì lao động, rồi cũng tới tai thầy giám thị. Sinh viên bị kiểm điểm, bị mời phụ huynh. Do Trang không có phụ huynh nên ông thầy giám thị nhìn Trang đầy tức tối. Im lặng một thời gian, sau đó cả bọn vẫn tiếp tục nhảy cóc đi làm. Ông thầy giám thị không chịu nổi cái bọn mê tiền này. Và học kỳ nào những sinh viên đi làm thêm cũng bị bét về hạnh kiểm. Những buổi tối trên giường trong phòng nội trú, Trang thường không ngủ được. Người ta nói lao động mệt mỏi rồi thường rất dễ ngủ, nhưng Trang lại khó ngủ vô cùng. Trang bóp lòng bàn tay chai sần và suy nghĩ. Trang không có đôi bàn tay đẹp, nhưng đôi bàn tay của Trang khá mềm. Trang nhớ cái lúc Mô nắm tay Trang, bàn tay mềm mại của Trang lọt thỏm vào tay Mô. Còn giờ đây, nếu Mô xuất hiện và nắm bàn tay này, chắc Trang xấu hổ vô cùng. Bàn tay của Trang giờ quả là xấu xí. Những đường gân nổi hẳn lên, lòng bàn tay chai, rõ những cục da sần phải lấy bấm móng tay mà cắt. Móng tay dính nhựa, xỉn màu. Trang nắm tay mình tưởng như đang nắm bàn tay của một người đàn ông hay là một phụ nữ lao động nặng nhọc. Nhưng bù lại, Trang thấy khoái chí khi biết rằng mình cũng kiếm được chút tiền, không phải lo kem đánh răng, quần áo, băng vệ sinh, vân vân hàng tháng. Trang còn để dành được chút ít phòng cho những lúc khó khăn. Trang cố ăn uống để có sức buổi tối đi làm. Trong lớp Trang có một bạn nhà rất nghèo phải nuôi đàn em ăn học. Bạn ấy tối nào cũng làm gấp đôi cả bọn. Nhưng một trận bệnh đã cuốn phăng đi số tiền mà bạn ấy kiếm được. Còn Trang, mặc dù gầy tong teo nhưng không hiểu vì sao Trang rất ít bệnh. Ban ngày đi học cả sáng lẫn chiều, tối đến đi làm tới 11 giờ mới nghỉ. Có khi hơn, lại còn chứng bệnh khó ngủ, vậy mà Trang vẫn sống sót, không bệnh. Có lẽ trong cái hoàn cảnh cô đơn, mê kiếm tiền phòng thân vì biết mình không còn có ai, nên Trang mới có sức mạnh kỳ lạ đó Trang. Cô đơn là lạc lõng, lãng quên, là vô hình và đặc cục những cảm xúc. Những cảm xúc nhẹ nhàng và bay bổng giống như chất lỏng hay chất khí. Nhưng với cô đơn, cảm xúc sẽ nén chặt lại, cứng như một khối đá. Ta mang cái khối nặng ấy suốt cả quãng đường dài và mệt mỏi. Nhiều lúc ta muốn bỏ quách nó đi. Ta cố gắng để cô đơn bên vệ đường, lẻn đi một mình giống như một người mẹ trẻ lén bỏ đứa con bé bỏng của mình vì không có sữa. Nhưng khi ta lẻn đi, nỗi buồn đã trở tới. Ta nhận ra rằng ngoài cô đơn ta chẳng có ai là bạn đồng hành. Vậy tại sao ta lại bỏ thứ còn sót lại và duy nhất đồng hành với ta? Sao ta không chung thủy với nó, biết ơn nó? Với một người mồ côi thì cô đơn dù sao cũng là thứ không bao giờ bỏ rơi mình. Không, Trang không định nghĩa được cảm giác cô đơn, nhưng Trang nhìn thấy nó và hiểu nó trung thành với Trang đến giường nào. Cô đơn là thứ duy nhất không bỏ Trang đi, nó giống như Trang luôn ở lại. Nhưng Trang quyết không gục ngã và không bị khuất phục bởi nỗi buồn trơ trọi này. Trang thích học, thích viết và cũng thích trở thành nhà văn. Nếu như cô đơn là người bạn của Trang thì viết lách là người bạn thứ hai của Trang. Trên chiếc giường ở ký túc xá, Trang vẫn viết những chuyện ngắn gửi báo. Trang mong mỏi những chuyện ngắn của Trang được đăng và Mô đọc được nó. Giống như những học sinh Gia Lai khác, Trang hay viết câu mà không bỏ dấu. Có vài lần Trang nhận được thư tỏa sạn phàn nàn vì chuyện nhiều lỗi chính tả quá. Nên đêm đêm, khi đi làm thêm về, nằm trùm mền trên chiếc giường ký túc xá, Trang kiên quyết học viết đúng chính tả. Trang viết chuyện, rà từng chữ trong các cuốn sách mình đọc để so sánh cách bỏ dấu. Việc làm đó hơi tốn thời gian, nhưng Trang nghĩ Trang sẽ cố gắng là một người Gia Lai viết đúng chính tả. Hồi ở trên núi, trong lớp học của Trang, cô giáo đã bảo điều làm cho cô khổ sở chính là lỗi chính tả của học sinh lớp Trang. Nhà văn cần phải viết đúng chính tả. Trang nghĩ thế và cố gắng. Chương 12. Trở về núi. Sau khi tốt nghiệp lớp dự tuyển sư phạm, Trăng nhận quyết định về lại núi công tác, cái nơi mà Trăng đã lớn và lưu giữ nhiều kỷ niệm của Trăng. Có rất nhiều ngọn núi trong bầu trời này, vậy mà Trăng không thể đi khỏi ngọn núi quen thuộc. Sao không phải là một ngọn núi khác, một nơi chốn khác? Trăng trở về núi với một tâm trạng hơi chán nản. Xe chạy qua hồ. Trăng nhìn hồ rộng mênh mông với làn nước trắng chậm chạp trôi và nhớ lại những cảm xúc xa xưa. Hình như Trăng đã từng yêu cái hồ này, yêu ra yêu giết. Trăng đã từng chia tay một cô bạn nhỏ và nhớ cảm giác xúc động, buồn tủi pha lẫn hân hoan khi tạm biệt. Trăng đã từng tự hứa rằng mình sẽ học, sẽ là một nhà văn và đi khắp thế giới. Giấc mơ của Trăng đã từng như vậy sao? Vậy mà Trăng chẳng nhìn thấy nó khi gặp lại hồ. Thời gian trôi chậm đến nỗi mười mấy năm sau, Trăng vẫn thấy hồ như không thay đổi, không già đi nhưng cũng không trẻ lại. Hồ biếng lười với dòng nước trắng, dòng nước bị ngăn lại, và biết đâu chừng chúng rất muốn tìm đường đến đại dương. Trăng không giống như một người con của núi sau khi học xong vinh quy trở về quê xưa, đem chút tài mọn của mình hăng say giúp quê nhà. Trăng giống một kẻ lang thang trở về quê hương mình mà tâm hồn vẫn còn vương vấn phía xa kia. Một cây phượng hồng nở hoa bên vệ đường, những đóa hoa phượng nở thành từng chùm, hồng hào, êm dịu trong nắng trưa. Đang cuối hè, những đóa hoa phượng nở bung hết những chiếc nụ cuối cùng. Chúng muốn rực rỡ hết cỡ để tạm biệt và nhớ mùa hè. Vì sau đó mùa hè cũng không còn, phượng sẽ rụng và mùa thu sẽ đến. Miền núi cuối hè cũng giống như đầu hè, vẫn là những hàng cây ấy, con đường ấy, đàn bò gặm trên bãi cỏ ấy. Nhưng có khác một chút, những con ve cuối hè kêu buồn hơn, da diết hơn. Chúng cũng biết mình đang chào tạm biệt thời gian của mình. Những tiếng kêu da diết, ngắt quãng và rộ lên để tỏa sáng vào giờ phút cuối cùng. Nghe tiếng ve, Trăng bỗng dưng nhớ tới Mô. Có những ngày hè, Trăng và Mô bước vào con đường mòn vắng vẻ. Tiếng ve kêu cháy bỏng, đường không có người đi, buổi trưa những hàng cây tỏa bóng mát không còn thấy mặt trời. Tất cả thinh lặng đến nỗi chỉ có tiếng ve là dàn hợp xướng duy nhất. Ve râm ran, lúc trầm, lúc bồng. Rồi bỗng dưng dàn hợp xướng ấy chợt im bặt. Trăng và Mô ngơ ngác nhìn nhau, cả hai nắm tay nhau. Trăng muốn nói một lời gì đó mà không thốt ra được. Ánh mắt Mô nhìn Trăng như bảo rằng, đừng nói. Nhưng Trăng muốn nói, Trăng cần nói lời ấy ra khỏi môi mình nên quyết tâm sẽ nói. Bỗng dưng ve râm ran thức dậy, chúng kêu hăng hơn và cháy bỏng hơn. Trăng đứng lặng nghe tiếng ve, cảm thấy lòng mình buồn da diết. Bây giờ vẫn là những âm thanh ấy, cháy bỏng, lên cao, xuống thấp, kéo dài hay dừng đột ngột. Mùa hè khô hanh, mùa hè buồn tẻ. Trăng nhận ra Trăng đã 21 tuổi, con số ấy cứ vang lên trong đầu. Nó nhắc Trăng nhớ thời gian, nỗi buồn và luyến tiếc. Tình cảm của Trăng và Mô quá mong manh. Trăng nuôi tình cảm đó suốt một thời gian dài mà nó không thể lớn. Về núi, Trăng không dạy học ở trường chính, mà dạy ở lớp nhô. Lớp học ngày xưa Trăng đã học. Lớp chỉ vẻn vẹn có 20 học sinh đến từ những cái rẫy xa xôi. Lớp nhô cách trường chính 20 cây số. Lớp học ngày xưa của Trăng vắng vẻ bao nhiêu thì bây giờ nó vẫn buồn như vậy. Lớp học duy nhất đó nằm lẻ loi trên sườn dốc, ngó ra con đường vắng vẻ. Cảnh không khác ngày trước mấy, mà sao Trăng thấy buồn hơn. Chỉ có 2 căn phòng nằm heo hút ở giữa nơi vắng vẻ. Một phòng dùng làm lớp học, một phòng làm trạm y tế. Căn phòng công vụ bé nhỏ nằm phía sau. Những đứa học trò ngơ ngác nhìn Trăng. Còn Trăng, giống như cô giáo ngày xưa, đứng trên bậc thềm nhìn ra con đường vắng vẻ. Trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải Trăng đều là núi. Núi bao vây xung quanh, núi che khuất gai nhỏ và tiếng còi tàu đã rơi vào vô vọng. Núi cắt đứt những con đường trong ý nghĩ của Trăng. Khi đứng trên thềm lớp, Trăng cố đẩy những ý nghĩ của mình vượt xa khỏi núi. Trăng muốn những ý nghĩ của Trăng, tình cảm của Trăng chạy tới ga, leo lên một chuyến tàu và đi tìm Mô. Nhưng rồi Trang cảm thấy có quá nhiều thứ ở núi níu giữ chân mình. Rẫy của nhà Trang ở phía xa kia, khu rừng mà chót vót trên núi cao có nhà mồ cha mẹ và mùa đông, những cánh bướm, những cơn mưa và một tình cảm lạ Trang không biết tên. Chưa từng nhìn thấy nó, nhưng lại cảm thấy nó hiện diện trong linh cảm. Một cái gì đó Trang chưa biết, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào, vừa hồn nhiên, vừa bất hạnh. Trang đứng trên thềm chờ những cánh bướm. Chỉ có vài cánh bướm lẻ bay quẩn quanh trên những chùm hoa dại mùa hè. Đàn bướm chưa di cư, Trang chờ chúng vì nhớ chúng.